Nhưng mà Ngài Huệ Năng, Ngài liền là nhắc lại, nhắc khéo, phải không? Nhắc khéo, người học đạo Vô Thượng Bồ Đề á, thì không được cái khinh cái kẻ mới học, phải không? Có khi người mà bậc hạ hạ là có trí bậc thường thường, còn cái người bậc thường thường tuy vậy nhưng mà cũng có khi là có trí tầm thường thôi. Người ở bậc trên có khi cũng chưa ngộ, bậc trên tuy là ở bậc trên thông minh lanh lợi, phải không? Nhưng mà chưa ngộ thì có khi là cũng trí tầm thường thôi. Còn cái người mà tuy là ở dưới vậy nhưng mà nếu đang ngộ rồi cũng thành cái bậc thượng thượng, bậc trí, không? Thì vậy đâu có thể khinh thường được. Thì như vậy chính ở chỗ này là cái chỗ mà mình học đạo là phải để ý đó, không phải là thấy cái người mới học, cái người nghĩa là mới tu chưa có gì mình tu lâu rồi khinh thường, thì cái đó không phải. Bởi vì đúng theo cái lý thật thì ai ai cũng đều có cái tánh giác, tức là có Phật tánh hết, thì không ai là đáng khinh thường hết. Thứ hai nữa, trong cái túc duyên đời trước của mỗi người á, mình đâu có biết được, phải không? Có người á, tuy là tu lâu nhưng mà cái túc duyên, tức là cái nghiệp nó hơi nhiều, thì tất nhiên tu lâu nhưng mà chưa có sáng được lý. Nhưng mà có người tuy là mới tu nhưng mà cái túc duyên người ta sâu dày, phải không? Ta ra đời sau mình nhưng mà túc duyên ta sâu dày, thì có khi ta lại tới trước mình không chừng, cho nên không có thể mà gọi là khinh thường được. Mà cái này thì trong nhà Phật mình thấy cũng rất rõ lắm, nghĩa là có những người mới tu sau nhưng mà cái túc duyên nhiều, cho nên là tu sau nhưng mà cũng có được cái sáng tỏ, cái thấy hiểu rõ ràng. Thì như vậy tuy là sao hoặc là thấp nhưng mà họ thành trước, thành trên, thì đâu có khinh thường được. Thì khi mà nhắc như vậy rồi thì sao? Thì cái ông quan Việt Giá, kể ra thì ông quan này cũng tốt, phải không? Ông nói thôi bây giờ ông cứ đọc và kể đi rồi tôi sẽ chép dùm cho, nhưng mà nếu mà ông mà có đắc pháp á thì phải độ tôi trước nha, chứ đừng có quên, phải không? Thì như vậy để mình thấy ông cũng có cái tinh thần học đạo, không? Cũng biết gọi là thấp mình, chứ còn cũng không phải là cái người xấu hoàn toàn. Cho nên là giống cũng như là trong cái quyển mà Tâm Bất Sinh đó, không? Ngài nói ai ai cũng đều có cái tâm bất sinh đó, đó. Rồi có lúc thì ngài các ngài cũng tỉnh thôi, không? Cái này cũng vậy. Nếu mà cái ông quan này, nếu mà như là cái người mà cái tâm mà kiêu mạn lớn á, thì chắc là nói khác chứ không phải nói vậy đâu, không? Là một ông quan biệt giá, tất nhiên là phụ tá ông quan thích sử của một châu, cũng giống như phụ tá ông tỉnh trưởng này, thì đâu có vừa, phải không? Mà rồi bị một cái anh chàng quê mùa ở đâu á mà nói như vậy á, thì nhiều khi tự ái nói rằng cái mày là cái thằng dân thường mà lên cái giọng mà thầy đời dạy tao nữa thì đâu có được, phải không? Cái kiêu mạn nó vậy, mà chính cái nếu mà kiêu mạn vậy thì khó mà học đạo được, phải không? Nhưng mà đây thì ông cũng là biết là thấp mình, khi mà nghe nói như vậy thì ông thì giật mình ông thấy được cái sơ sót của mình đó, cho nên ông mới nói nhẹ trở lại đó. Thì ở đây là cái bài kệ của Ngài Lục Tổ, Ngài mới nói bài kệ tức là: Bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng chẳng phải đài, xưa nay không một vật thì chỗ nào dính bụi nhơ. Thì đối với bài kệ trước thì nó mình thấy rõ cái ý nó sâu hơn, phải không? Bồ đề á là chỉ cho cái trí giác, không? Bồ đề là cái trí giác thôi, thì nó đâu có hình tướng gì mà nói là cội là cây, phải không? Bồ đề nó chỉ là cái trí giác thôi, thì như vậy thì nó đâu có hình tướng mà nói là cái cây bồ đề, cái cội bồ đề. Cho nên nó bồ đề vốn không có cội, có cái cội đó là nó có hình tướng để bám rồi. Còn gương sáng cũng chẳng phải đài, gương sáng là tự nó sáng không phải là nhờ cái đài mà nó sáng, hay là nó sáng ở cái đài, có cái đài hay không có đài nó vẫn sáng cái đài gương là để chỉ để cho cái gương nó tạm dựng lên này thôi, còn cái sáng của nó là từ xưa tới giờ nó vẫn sáng thôi, chứ không phải nó sáng ở cái đài. Còn kia nó tâm mà như đài gương sáng á, thì vậy là giống như là cái sáng ở ngay cái đài gương chứ không phải ở cái gương. Thì xưa nay không một vật thì chỗ nào dính bụi nhơ, tức là chỉ cái thể nó vốn là xưa nay nó không hình tướng, nó sẵn là thanh tịnh rồi, thì có cái gì dính bụi nhơ mà gọi là chùi hay không chùi. Thì như vậy để thấy rõ là đã thấy thấu suốt được vào bên trong, chứ không phải là chỉ có ở trên cái duyên mà gọi là tạo tác ở bên ngoài thôi, thấy không? À, nghe vậy thì đã thấy suốt được cái ý của bà kệ, nó đã thông rồi, thấy không? Nhưng mà trong cái bản Đôn Hoàng á thì nó lại có hơi khác chút, mà lại có tới hai bài kệ. À, ở đây bởi vậy cho nên mình thấy cái bản mà Kinh Pháp Bồ Đà này thì nó qua nhiều đời, thì có nhiều vị người ta đã chỉnh văn những bút vào lại rồi, mình thấy rõ. Cho nên là có những bản mà nó có những chữ mà nó không có thống nhất nhau, cũng như cái bài kệ của Ngài Thần Tú cũng vậy. Cái câu cuối á, là vật sử nhã trần ai đó, không? Nhưng mà trong cái bản Đôn Hoàng á, thì lại là mạc sử hữu trần ai, cho nên là nó cũng sai biệt một hai chữ. Còn cái bản này cũng vậy, bản cái bài kệ của Lục Tổ á, thì trong cái bản Đôn Hoàng có tới hai bài kệ. Hai bài kệ thứ nhất á, bài thứ nhất là Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt vô đài. Vô đài với phi đài thì nó cũng gần nhau. Nhưng mà cái câu thứ ba là Phật tánh thường thanh tịnh, hà xứ hữu trần ai. À, thì nó hơi khác. Ở đây thì bản lai vô nhất vật, nhưng mà cái bản đó là Phật tánh thường thanh tịnh. Phật tánh thường thanh tịnh, hà xứ hữu trần ai, tức là chỗ nào có bụi bặm. Thì cái ý thì cũng vậy, đây là xưa nay không vật, thì kia là Phật tánh nó thường thanh tịnh, cho nên trong đó là không có dính bụi. Đó là bài kệ thứ nhất. Thêm bài nữa, Ngài cũng lại nói kệ nữa là tâm là cây bồ đề, tức là tâm thị bồ đề thọ. Thân vi minh cảnh đài, tức là tâm là cây bồ đề, còn thân là đài gương sáng. Ngược lại. Rồi minh cảnh bổn thanh tịnh, hà xứ nhiễm trần ai. Tất nhiên là gương sáng thì vốn là thanh tịnh, thì chỗ nào dính bụi nhơ. Thì rõ là cái ý đó là cái gương sáng nó vẫn là luôn luôn nó thường thanh tịnh, thì đâu có dính bụi. Bụi này chỉ là cái lớp bên ngoài thôi, chứ còn không có dính được cái sáng của cái gương. Cái sáng của gương thì nó luôn luôn nó mãi đài sáng thôi, chứ không có gì dính trong đó được hết. Thì nói bài kệ đó xong rồi, chép bài kệ đó xong rồi, thì nghĩa là cả đồ chúng đều nghĩa là giật mình hết, ai nấy cũng đều nghĩa là suýt xoa hít hà, bảo nhau tức là ngạc nhiên. Mới biết là lâu nay là thật là lạ, không có thể mà lấy tướng mạo để mà đoán người, đâu có ngờ được là lâu nay là chúng ta đã sai xử cái bậc nhục thân Bồ Tát, giật mình hết, phải không? Thì như vậy để cho thấy không có thể mà dùng cái tướng mạo bên ngoài để mà đoán. Nhiều khi rồi có những trường hợp mà các vị Bồ Tát ta hiện thân để mà cảnh tỉnh người đó, cho nên là có những vị hiện cái thân như là tầm thường hoặc là lờ khờ, nhưng mà bên trong đó để sáng ngời ở bên trong thì mình đâu có biết được. Cho nên là không nên mà gọi là xem mặt để mà đoán người hay là khinh người. Thấy mặt người ta thừa là cờ đó, nhưng mà coi chừng đó là Bồ Tát hiện thân không chừng. Không có nên mà gọi là khinh ai hết. Thì khi mà thấy mọi người mà giật mình như vậy rồi á, thì Ngũ Tổ mới sợ có kẻ nghĩa là làm hại Ngài Huệ Năng, cho nên Ngài mới lấy dài Ngài chà hết bà kệ, mới bảo là bà kệ cũng chưa thay tánh. Thì cái tuy là cái hay đó, không, nhưng mà bởi vì Ngài Huệ Năng chỉ là ông cư sĩ thôi, một ông cư sĩ mà ở miền quê nữa mà hay như vậy đó, thì có khi là có người sẽ đố kỵ hại, không? Trong khi trong chúng này còn biết bao nhiêu cái vị tăng nữa, không? Cho nên là Ngài cũng khéo, Ngài lấy dài Ngài chà hết, bảo cũng chưa thấy tánh. Thì trong chúng cũng cho là phải. Đây mình mới thấy, không? Gọi là khen hùa thôi, không? Nói hay nghe ta khen hay thì cũng khen hay, rồi nghe là bảo không hay thì cũng không hay. Thì như vậy để thấy rõ nghĩa là không có cái nhận định mà nó rõ ràng sáng suốt của mình, thì cứ nghe, nhất là nghe theo các cái bậc thầy, những cái vị có uy tín á, nghe người ta khen thì cũng khen theo, rồi nghe chơi cũng chơi theo, mà mình không có cái nhận định rõ của mình, và như vậy thì sao, dễ bị gạt. Cho nên thấy kiểu này là dễ bị gạt lắm. Nhiều khi bị những cái người khác thì người ta cứ khen là cái mình cũng bắt chước, rồi khen là chơi thì cũng bắt chước, rồi chơi theo, thì như vậy là bị cái hào quang của người khác không che hết, không có nhận định rõ.